Thứ hai tuần năm mùa chay.
Bà Susanna và phán quyết của ông Daniel. Sách ngôn sứ Daniel, chương 13.
Có một người ở tại Babylon tên là Joachim. Ông lấy vợ tên là Susanna. Bà là con gái ông Khemkija. Bà rất xinh đẹp và kính sợ Chúa. Cha mẹ bà là người công chính, đã dạy dỗ con gái theo luật Môsê. Ông Joachim là người rất giàu. Ông có một khu vườn bên cạnh nhà. Người Do Thái thường đến nhà ông vì ông có thế giá hơn mọi người. Năm ấy người ta đặt hai kỳ mục chọn trong dân làm thẩm phán. Đấng Chí Tôn đã phán về họ rằng: từ Babylon đã phát xuất sự gian tà do những kỳ mục, những thẩm phán có vẻ như cai trị dân. Những kỳ mục này thường lui tới nhà ông Joachim. Tất cả những ai có việc gì cần xét xử thì đến gặp họ. Giữa trưa khi dân đã rút lui, bà Susanna vào đi dạo trong vườn của chồng. Hai kỳ mục thấy bà mỗi ngày vào đi dạo thì sinh lòng ham muốn. Họ để tâm trí ra đồi bạn, quay mắt đi để khỏi nhìn lên trời cao và chẳng nhớ đến những phán quyết công minh của Thiên Chúa. Họ đang nóng lòng chờ dịp thuận lợi thì một hôm bà Susanna đi vào vườn như các ngày trước, chỉ có hai tớ gái theo hầu. Vì trời nóng, bà muốn tắm trong vườn. Ở đó chẳng có ai ngoại trừ hai kỳ mục đang ẩn núp và rình xem. Bà bảo các tớ gái: đem cho ta dầu và thuốc thơm, rồi đóng cửa vườn lại để ta tắm. Các cô vừa ra khỏi đó thì hai kỳ lão liền chồm dậy nhào tới chỗ bà và nói: nay cửa vườn đã đóng, chẳng ai thấy chúng ta đâu. Chúng tôi thèm muốn bà, bằng lòng trao thân cho chúng tôi đi. Nếu không, chúng tôi sẽ làm chứng tố cáo rằng có một thanh niên ở với bà, và vì thế bà đã cho các tớ gái đi khỏi đây. Bà Susanna thở dài não nuột và nói: tôi bị khốn tứ bề. Quả thật, nếu làm thế, tôi sẽ phải chết. Còn nếu không làm, tôi cũng không thoát khỏi tay các ông. Nhưng thà không làm gì cả mà sa vào tay các ông còn hơn là phạm tội trước mặt Chúa. Bà Susanna liền kêu lớn tiếng và hai kỳ lão cũng la lên để hại bà. Một ông chạy ra mở cửa vườn. Khi nghe tiếng kêu trong vườn, các gia nhân đổ xô vào cửa bên hông để xem sự gì đã xảy ra cho bà. Và sau khi các kỳ lão kể lại chuyện đó, các tôi tớ rất lấy làm hổ thẹn vì chưa bao giờ nghe nói như thế về bà Susanna. Hôm sau, dân chúng tụ họp ở nhà ông Joachim chồng bà. Hai kỳ lão kia cũng đến đó, lòng đầy gian ý hại bà để làm cho bà phải chết. Họ nói trước mặt dân chúng: hãy sai người đi tìm Susanna, con gái ông Khemkija, vợ ông Joachim. Rồi người ta cho người đi tìm bà. Bà cũng đến đó với cha mẹ, con cái và tất cả thân nhân. Mọi người thân cũng như tất cả những ai thấy bà đều khóc. Từ giữa đám dân, hai kỳ lão đó đứng dậy đặt tay lên đầu bà. Còn bà thì vừa khóc vừa ngước mắt lên trời, vì bà đầy lòng trông cậy vào Chúa. Các kỳ lão nói: chúng tôi đang dạo chơi một mình trong vườn thì mụ này đã vào với hai tớ gái, đóng cửa vườn lại rồi cho các tớ gái đi ra. Một gã thanh niên núp sẵn ở đó đến bên mụ và nằm với mụ. Lúc ấy chúng tôi đang ở một góc vườn, thấy chuyện đồi bại liền chạy tới. Chúng tôi thấy chúng ăn nằm với nhau, nhưng không tóm được gã thanh niên vì hắn khỏe hơn chúng tôi và đã mở cửa chạy mất. Còn mụ này chúng tôi bắt được và hỏi mụ ta xem gã thanh niên kia là ai, nhưng mụ không chịu nói cho chúng tôi. Chúng tôi xin làm chứng về những điều ấy. Cộng đồng tin họ vì họ là những kỳ mục trong dân và là những thẩm phán. Rồi người ta kết án tử hình bà Susanna. Nhưng bà Susanna kêu lớn tiếng rằng: lạy Thiên Chúa hằng hữu, đấng am tường những điều bí ẩn và thấy hết mọi sự trước khi chúng xảy ra. Ngài biết là họ đã làm chứng gian hại con. Này con phải chết, tuy chẳng làm điều gì trong những điều họ đã vu cho con. Chúa đã nghe tiếng bà kêu. Trong lúc bà bị điệu đi hành hình, Thiên Chúa đã đánh động tâm trí thánh thiện của một thiếu niên tên là Daniel. Thiếu niên đó kêu lớn tiếng rằng: tôi vô can trong vụ đổ máu người phụ nữ này. Toàn dân đều quay về phía cậu thiếu niên và hỏi: lời cậu vừa nói có nghĩa gì? Cậu đứng giữa họ và nói: các người ngu xuẩn đến thế sao, hỡi con cái Israel? Các người đã lên án một người con gái Israel mà không xét hỏi và cũng không biết rõ sự việc ra sao. hãy trở lại nơi xét xử, vì những người kia đã làm chứng gian để hại người phụ nữ này. Toàn dân vội vàng trở lại đó, và các kỳ mục nói với Daniel: đến đây hãy ngồi giữa chúng tôi và cho chúng tôi biết ý kiến, vì Thiên Chúa đã cho cậu được khôn ngoan như bậc lão thành. Daniel nói: hãy tách riêng họ ra, rồi tôi sẽ xét hỏi. Sau khi họ đã tách ra rồi, Daniel gọi một trong hai kỳ mục lại và nói: hỡi con người già đời trong đường gian ác, tội lỗi xưa ông đã phạm nay lại tái diễn. Ông đã xử bất công, kết án người vô can, tha bổng kẻ đắc tội, bất kể lời Chúa dạy, người chớ giết người vô tội và người công chính. Vậy bây giờ, nếu quả thật ông đã thấy bà kia, thì hãy nói ông đã thấy họ thông gian với nhau dưới cây nào. Người ấy đáp: dưới cây trắc. Daniel nói ông đã nói dối trắng trợn, khiến ông phải mất mạng, vì thiên sứ của Thiên Chúa đã nhận được án lệnh của người là chặt ông làm đôi. Sau khi cho người này ra, Daniel truyền dẫn người kia vào rồi nói: hỡi nòi giống Canaan, chứ không phải nòi giống Juda, sắc đẹp đã mê hoặc ông và tình dục đã làm cho ông da hư hỏng. Các ông đã hành động như thế với các con gái Israel, vì sợ họ đã thông gian với các ông. Nhưng người con gái Juda này đã không chịu nổi sự gian tà của các ông. Vậy bây giờ hãy nói cho tôi biết ông đã bắt quả tang họ thông gian với nhau dưới cây nào. Người ấy đáp: dưới cây rẻ. Daniel mới bảo: cả ông nữa, ông cũng nói dối trắng trợn khiến ông phải mất mạng, vì thiên sứ của Thiên Chúa tay cầm gươm đang chờ để xẻ ông làm đôi nhằm tiêu diệt các ông. Bấy giờ toàn thể cộng đồng lớn tiếng reo hò và chúc tụng Thiên Chúa đấng cứu những kẻ trông cậy vào người. Rồi người ta quay lại chống hai kỳ lão, vì Daniel đã dựa vào lời chính miệng các ông nói mà thuyết phục họ là các ông đã làm chứng gian. Theo luật Môsê, người ta giáng cho các ông hình phạt mà các ông định bắt người khác phải chịu, đó là giết các ông. Ngày ấy máu người vô tội khỏi bị đổ oan.
Tranh luận về lời chứng của Đức Giêsu liên quan đến bản thân người. Gioan chương 8.
Đức Giêsu lại nói với người Do Thái: tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Người Pha-ri-siêu nói với Đức Giêsu: ông làm chứng cho chính mình, lời chứng của ông không thật. Người trả lời: tôi có làm chứng cho chính mình đi nữa thì lời chứng của tôi vẫn là chứng thật, bởi vì tôi biết tôi từ đâu tới và đi đâu. Còn các ông không biết tôi từ đâu tới và đi đâu. Các ông xét đoán theo kiểu người phàm. Phần tôi không xét đoán ai cả. Mà nếu tôi có xét đoán, thì sự xét đoán của tôi vẫn đúng sự thật, vì không phải chỉ có mình tôi, nhưng có tôi và đấng đã sai tôi. Trong lề luật của các ông có chép rằng lời chứng của hai người là chứng thật. Tôi làm chứng cho chính mình, và Chúa Cha là đấng đã sai tôi cũng làm chứng cho tôi. Họ liền hỏi người: cha ông ở đâu? Đức Giêsu đáp: các ông không biết tôi, cũng chẳng biết cha tôi. Nếu các ông biết tôi thì hẳn cũng biết cha tôi. Người đã nói những lời ấy khi giảng dạy trong đền thờ, tại nơi đặt thùng tiền dâng cúng. Không có ai bắt người vì giờ của người chưa đến.
Trong Tin Mừng Gioan, Đức Giêsu thường dùng lối nói "tôi là" để long trọng khẳng định mình. Sau đó, đôi khi Đức Giêsu còn đưa ra một lời mời, một lời hứa: tôi là bánh ban sự sống. Ai đến với tôi sẽ không hề đói. Ai tin vào tôi sẽ không hề khát bao giờ. Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào, người ấy sẽ được cứu thoát. Tôi là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào tôi thì dù có chết cũng sẽ sống, và ai sống và tin vào tôi sẽ không chết bao giờ. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu long trọng tuyên bố: tôi là ánh sáng của thế giới. Ai theo tôi sẽ không đi trong bóng tối, nhưng sẽ có ánh sáng ban sự sống. Đức Giêsu là ngôi lời nhập thể, là ánh sáng đến trong thế gian để chiếu soi mọi người. Ngài không phải chỉ là một ngọn đèn đứng yên một chỗ, nhưng Ngài là nguồn sáng di động, lôi kéo nhân loại đi theo. Đi theo Ngài là bước vào cuộc hành trình dẫn đến sự sống viên mãn. Đức Giêsu mời gọi chúng ta hãy tin vào Ngài để được biến đổi. Hãy tin vào ánh sáng để anh em trở thành con cái ánh sáng. Những người Pharisêu không tin Đức Giêsu. Có một tranh luận căng thẳng giữa đôi bên. Họ bảo lời chứng của Ngài cho chính mình là vô giá trị. Thật ra, Đức Giêsu không làm chứng một mình. Chúa Cha là đấng đã sai tôi, cũng làm chứng cho tôi. Ngài cũng không phán xét một mình, nhưng phán xét cùng với đấng đã sai Ngài. Đức Giêsu gắn bó chặt chẽ với Thiên Chúa Cha. Tôi biết tôi đã từ đâu đến và tôi đi đâu. Ngài đến từ Cha và Ngài sẽ trở về với Cha. Cha vừa là khởi điểm, vừa là kết điểm của đời Đức Giêsu. Nhưng các người Pharisêu không được biết mầu nhiệm này. Họ không hiểu được tương quan thân thiết và độc đáo giữa Đức Giêsu với Thiên Chúa như con đối với Cha. Các ông không biết tôi, cũng chẳng biết Cha tôi. Nếu các ông biết tôi, thì hẳn cũng biết Cha tôi. Chính vì thế, họ coi những lời của Đức Giêsu là phạm thượng. Khi đến giờ, họ sẽ tìm cách bắt và giết Ngài. Khi kính nhớ cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa, chúng ta cảm nghiệm được mãnh lực ghê gớm của bóng tối và sức mạnh của những người chuộng bóng tối hơn ánh sáng. Nhưng cuối cùng, ánh sáng mới là người chiến thắng. Chuẩn bị mừng lễ phục sinh là chọn đứng hẳn về phía Đức Kitô, là trục xuất khỏi đời mình mọi bóng tối và cả những bóng mờ dày đặc. Xin ánh sáng của Đức Kitô phục sinh bắt đầu bừng lên trong tim tôi. Lạy Chúa Giêsu, ánh sáng và bóng tối thì dễ phân biệt, còn bóng mờ thì khó nhận ra hơn. Con đã mạnh dạn khước từ bóng tối, nhưng khi nhìn thật sâu vào lòng mình, con vẫn thấy có nhiều bóng mờ tác động. Con an tâm ở lại trong bóng mờ vì thấy đó chưa phải là một tội. Nhưng con cũng áy náy vì biết rằng bóng mờ là nơi ánh sáng Chúa chưa thấm nhập trọn vẹn. Con không muốn bóng mờ thành ánh sáng, vì con vẫn muốn giữ lại một điều gì đó rất quý đối với con. Xin giải phóng con khỏi những tình cảm lệch lạc, để con được tự do yêu mến và phụng sự Chúa hơn. Xin chinh phục những bóng mờ trong lòng con, để con được thuộc trọn về Chúa. Xin kéo con ra khỏi thái độ lấp lửng, nước đôi, để dứt khoát đặt Chúa trên mọi sự. Ước gì con có đủ can đảm để dám nhìn thẳng vào những bóng mờ trong đời con. Và ước gì con được trở nên trong suốt nhờ để ánh sáng Chúa tràn ngập mọi vùng mờ tối nơi con.